SBS Việt ngữ.
Thân chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng trong tuần này cùng với Khánh Uyên. Quý vị thính giả thân mến, chế độ dinh dưỡng cho người bệnh hen suyễn đóng vai trò quan trọng kiểm soát bệnh hiệu quả. Một số thức ăn có thể làm kịch phát cơn hen suyễn đã có sẵn. Do đó, tránh các thức ăn này có thể hạn chế bộc phát các đợt cấp của bệnh hen suyễn. Ngoài ra, Khánh Uyên cũng nhận được những câu hỏi của quý thính giả gửi về cho chương trình về việc tại sao nhiều người chữa trị hen suyễn nhưng dường như càng chữa lại càng nặng hơn. Ngày hôm nay, Khánh Uyên mời bác sĩ Dũng Cao đến với chương trình để giúp giải đáp những thắc mắc này. Xin chào bác sĩ Dũng Cao đã dành thời giờ đến trò chuyện với chủ đề hen suyễn ngày hôm nay. Trước tiên, bác sĩ có thể giúp cho Khánh Uyên giới thiệu đến quý vị thính giả về đường hô hấp như thế nào không ạ?
Xin chào Khánh Uyên và cùng chào quý khán thính giả của đài SBS. Thì đường hô hấp của cơ thể mình thì cũng rất là phức tạp. Thì nói chung là đường hô hấp á, là cái nhiệm vụ của nó là để trao đổi khí, tức là hít thở cái không khí dưỡng khí và thải ra những cái tán khí, tức là khí dơ. Thì cái đường hô hấp á, thì nó có thể chia thành hai phần lớn, tức là đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới. Đường hô hấp trên tức là đi không khí nó đi từ lỗ mũi, đi qua xoang, đi qua hậu quản và thanh quản, thì cái phần đó là đường hô hấp trên. Đường hô hấp dưới á, thì từ thanh quản trở xuống thì mình có sẽ khí quản và phế quản. Thì phế quản sẽ phân thành nhiều nhánh nhỏ, thì từ cái khí quản từ cái phế quản lớn mà phân tới cái phế nang đó thì mình phải phân khoảng 15 lần. Thì mới đi từng nhánh nhỏ. Thì cái ba nhánh đầu tiên á, thì cái thành của nó còn có cái sụn, nó giữ cho cái đường khí quản nó luôn mở rộng ra. Nhưng mà khi phân ba lần thứ ba rồi thì cái thành khí quản chỉ có cơ trên thôi. Thì cái phần này là cái chỗ mà những cái asthma mình hoặc là hen suyễn mình nên để ý nhiều về cái phần chỗ này. Thì vì cái phần này á, thì cái thành của phế quản chỉ có cơ trên, mà khi có cơ trơn mà khi nó co thắt á, thì mình lại không thở được. Tại vì cái thành, một khi nó co thắt thì cái thành cái thể tích của cái lồng ống nó sẽ thu hẹp lại rất nhiều, thì người bệnh sẽ thấy khò khè, thì là lúc nào cũng giãn nở, thành ra không khí đi qua lại rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với người ta, cái cơ trơn nó sẽ dày lên. Rồi những cái lining á, tức là những cái đường hô hấp á, thường á nó có nhiều cái tế bào tiết ra những cái dịch nhầy hơn ở người bình thường. Thành ra khi mà bị hen suyễn á, hoặc là lên cơn hen cấp á, thì những cái cơ trên á, nó sẽ co thắt lại. Rồi những cái tế bào á, ở bề mặt á, sẽ tiết ra nhiều cái chất nhầy hơn. Thành ra nó đóng trong lại, nó vừa hẹp bên trong mà vừa hẹp bên thành nữa. Thành ra người thở sẽ thấy nó rất là khò khè, rất là khó chịu. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ điểm chính của cái đường hô hấp mình phải để ý kỹ. Tại vì lúc mà mình chữa bệnh hoặc là mình làm những cái điều trị á, thì nó chỉ vào cái chỗ cái khu đường hô hấp nhỏ, nó kêu là tiểu phế quản.
Thì chúng ta thấy thì cái bệnh hen suyễn không chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ mà người lớn cũng có. Như vậy thì cái bệnh hen suyễn ở người lớn và trẻ nhỏ nó có khác nhau hay không? Và bởi vì theo Khánh Uyên biết thì cái chức năng kháng khuẩn ở trẻ nhỏ thì chắc chắn sẽ yếu hơn người lớn. Như vậy thì căn bệnh này nếu xảy ra ở trẻ em thì có nguy hiểm hơn là so với người lớn không ạ?
Thì ở người lớn với trẻ em thì cái hen suyễn nó hơi khác nhau một chút. Hen suyễn ở trẻ em thì rất là nhiều, nhưng mà đa số là những cái cơn hen nó nhẹ hơn. Hen suyễn người lớn thì ít hơn, nhưng mà ngược lại á, thì cái tỷ lệ mà hen suyễn nặng ở người lớn thì rất là nhiều. Tại vì cái hen suyễn ở trẻ em á, chủ yếu là nó kêu là phân loại đó, nó chỉ là hen do dị ứng nhiều hơn. Thành ra đa số thì nó dễ chữa hơn. Còn hen ở người lớn á, thì đa số do những nguyên nhân khác, giống như do nghề nghiệp, hoặc là do béo phì, hoặc là do hay nặng hơn, là nó khó chữa, với nó khó những là inhaled corticosteroid, chứ là những cái thuốc hít bằng steroid thì bằng đối với trẻ em. Rồi cách điều trị cũng hơi khác nhau một tí nữa. Thì để nói thêm, giống như trẻ em á, dưới 5 tuổi á, cái liệu trình điều trị của nó á, là thường á, lúc nào mình bị hen á, tức là bị khò khè đó, thì mình có thể dùng cái thuốc giãn cơ, tức là cái thuốc Ventolin đó, là thuốc cắt cơn á, thì có thể dùng vài lần trong năm. Nếu mà cái cơn hen nó không có quá nhiều, nếu mà cái cơn hen mà trên 3 lần một năm á, thì mình bắt đầu phải dùng cái thuốc nó kêu là thuốc ngừa. Thuốc ngừa tức là cái inhaled corticosteroid, tức là thuốc ngừa, là thuốc Ventolin khi cần thiết. Còn ngược lại, đối với người lớn á, từ trên năm là cái thuốc đầu tiên mà phải nên dùng thẳng xuyển rồi, thì nên dùng cái inhaled corticosteroid, tức là mình dùng cái thuốc hít thở để cắt, để ngừa cơn. Với trẻ em là như vậy, thì người ta nói là tại vì á, lúc mình dùng Ventolin, tức là thuốc mà cắt cái thuốc này, và khi mà mình lên cơn hen cấp mà mình cần dùng Ventolin á, thì lúc đó là Ventolin nó không có work nữa. Thì người ta nói á, có bằng chứng á, nó đưa ra những cái nghiên cứu á, thì nó thấy là những người mà dùng mà Ventolin khi cần thiết á, mà không có dùng những cái thuốc cắt cơn khác á, thì dễ bị lên những cơn hen cấp nguy hiểm, chết người. Mà người Việt mình lại thường có thói quen dùng Ventolin khi cần thiết, nhưng mà không có thích dùng những cái thuốc ngừa giống như inhaled corticosteroid. Thì là bà con mình nên để ý phải thay đổi cái cách nhận thức về cái bệnh này.
Nói về cái việc sử dụng thuốc hen suyễn á, thì những thai phụ có được dùng thuốc hen suyễn khi mà đang mang thai không ạ?
Thì có, nhưng mà phải để ý là hen suyễn ở phụ nữ á, rất là phụ nữ mang thai rất là nguy hiểm. Thì đa số theo thống kê thì 1/3 sẽ getting better, nhưng mà 1/3 sẽ nặng hơn, tức là sẽ tại đi. Thành ra mình phải chuẩn bị tinh thần là cái mình nằm trong cái số mà hen suyễn có thể bị nặng hơn. Thành ra trước khi có mang, hoặc là lúc mà mới bắt đầu biết có mang, thì nên gặp bác sĩ gia đình để khám và kiểm tra, để chuẩn bị tinh thần là cái cơn hen của mình có thể nặng hơn, thì có thể dùng thuốc nhiều hơn. Thì những cái thuốc hen suyễn dùng trong thai kỳ thì rất là an toàn. Tại vì người ta nói á, nếu mà hen suyễn mà không điều trị, mà không chữa trị đúng cách á, thì nguy hiểm cho bào thai nhiều hơn là những cái tai hại phản ứng phụ của thuốc chữa hen suyễn gây ra đối với phụ nữ mang thai. Thì thực sự những cái thuốc mà mình dùng á, là thuốc ngừa, tức là thuốc kháng viêm, tức là inhaled corticosteroid á, thì cái thuốc đó rất là an toàn đối với trẻ em mang với trẻ em, hoặc là đối với những bào thai. Còn cái Ventolin thì cái thuốc mà cắt cơn cũng là rất là an toàn. Thành ra chuẩn bị tinh thần là 1/3 sẽ nặng hơn. Thành ra mình nên tới gặp bác sĩ gia đình để kiểm tra và make sure là mình cái asthma của mình tức là cơn hen của mình, cái thuốc hen của mình phải được điều chỉnh thích hợp để chuẩn bị cho cái giai đoạn mà có thể là khó khăn đối với những người phụ nữ mang thai.
Nhắc lại câu hỏi đầu chương trình mà Khánh Uyên đã đề cập, thì bên cạnh việc thuốc men thì ăn uống mình nên ăn gì và không nên ăn gì để bệnh thuyên giảm, thưa bác sĩ?
Ok, tức là tất nhiên nếu mà mình biết mình dị ứng những cái thứ thì mình tốt nhất mình nên tránh. Thì ngoài ra đó, thì nếu mà đối với người mà mình không có bị dị ứng gì đặc biệt á, thì mình nên ăn nhiều rau cải, trái cây, ăn cá, ăn bớt những cái dầu, chất dầu mỡ, chất chiên nhiều. Thì bằng chứng cho thấy á, những người ăn rau cải, ăn trái cây nhiều á, thì lại ít bị dị ứng hơn đối với những người ăn ăn những cái processed food, processed meat, tức là ăn những cái đồ take away, rồi ăn những cái đồ giống như sausage, rồi ăn những cái đồ mà dầu mỡ chiên xào rồi nhiều quá thì lại dễ bị hơn. Thứ hai nữa đó là người ta nói đó là những cái preservative, tức là những cái chất bảo quản á, thì có thể phân hóa thành, nó kêu là sulfur, sulfur đó, đôi lúc nó lại gây những cái cơn hen. Thì nó giống như những không khí mà nó trong air pollution, nó giống như bị ô nhiễm không khí á, thì những trong đồ ăn á, những chất bảo quản mà khi mà vô trong cái bao tử á, nó cũng phân hóa thành những chất này, thì có thể gây những cái cơn trigger những cơn asthma, tức là gây đem lại những cái cơn hen. Thì cái đồ ăn này thường thấy á, ở trong những cái thịt nguội, thịt đông lạnh, hoặc là những cái sausage, hoặc giống như salami, những cái thứ này thường nó hay dùng những cái chất đó, hoặc là đôi lúc có trong những cái đồ uống nữa, nhưng mà đồ uống có lên men. Thì cái này nên cẩn thận.
Dạ thưa bác sĩ, có một câu hỏi mà Khánh Uyên nghĩ là nhiều người cũng rất là quan tâm, đó là căn bệnh này thì có lây không ạ?
À, thì giống như, tức là nghe cái định nghĩa của bệnh đó. Bệnh hen suyễn là cái bệnh viêm đường hô hấp mãn tính, không có lây, không lây, nhưng mà mình không có chữa hết hẳn được, nhưng mà có thể kiểm soát được, phòng ngừa được nếu mình được điều trị đúng cách và được theo dõi đúng cách bởi bác sĩ của mình.
Dạ. Thì nói cái chuyện là không có lây và không chữa hết được nhưng mà vẫn có thể chữa được, thì một số người người ta cũng rất là hoang mang là vì sao họ cố gắng điều trị nhưng mà cái bệnh này nó cứ tái đi tái lại, càng chữa thì càng nặng hơn. Thì bác sĩ có thể giúp phân tích vấn đề này được không ạ?
Ok, cái vấn đề càng chữa càng nặng hơn thì có thể nhiều nhiều lý do. Giống như người ta nói asthma là cái bệnh nó luôn thay đổi, nó variable condition, tức là thành ra lúc mà bệnh thay đổi thì do thời tiết nó thay đổi. Thời tiết thay đổi thì nó cũng giống như ở Melbourne, thời tiết nó đang chuyển mùa nè, cho nên nhiệt độ nó thay đổi thất thường lắm. Những cái thay đổi đối với người hen suyễn mà không được kiểm soát chặt chẽ, thứ nhất là một cái lý do. Thứ hai á, là mỗi lần mình nhiễm trùng đường hô hấp là có thể đem lại gây những cái cơn hen suyễn. Thì những cái virus, những cái bacteria, những cái con virus thường ở giống như con ISV nè, rồi cái con và bacteria con vi trùng giống như là mycoplasma, là những cái con này sẽ làm những cái cơn hen nó nặng hơn đi. Nếu mà những người bị những cái con này thì có thể con virus hoặc là con bacteria có thể làm cho bệnh nó nặng hơn. Thứ ba nữa là có thể người bệnh không có tránh được những cái chất mà mình dị ứng, giống như những người dị ứng với dust mite hoặc là với cỏ, nhất là cái grass pollen, mà nhất là mùa này nữa thì hầu như là khó mà tránh được lắm. Tại vì đi ra đường là đầy nhóc, đầy không khí, đầy những cái phấn hoa hết, thành ra khó tránh. Thứ ba nữa là compliant, tức là mình có thực sự mình xài đúng, xài đều đặn hay không. Và thứ tư nữa là cái cách xài cái technique của mình có đúng 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 phương pháp hay không. Thành ra chính vì vậy á mà bà con phải tới gặp bác sĩ gia đình của mình thường xuyên, mỗi 2-3 tháng để kiểm tra. Nếu mà bệnh mình không có kiểm soát được á, tức là phải kiểm tra lại, thứ nhất là cái cách xài của mình, cái hết thuốc của mình có đúng hay không. Thứ hai là cái thuốc của mình á, mình có thách uống điều xài điều đặn hay không. Và thứ ba là mình có những cái trigger mình có tránh được hay không. Thì những cái mình nên tránh là giống như là nếu mà chích ngừa được thì nên chích ngừa cúm, rồi ăn uống thì phải healthy, tức là ăn giống như ăn nhiều rau cải trái cây, phải vận động thường xuyên, phải thư giãn stress, rồi căng thẳng trong cuộc sống có thể đem lại những cơn asthma nữa, thành ra những cơn hen nữa. Thành ra bà con cũng nên sống thư giãn, sống thoải mái, thì phải kiểm tra mình từ trên xuống dưới. Là thành ra bác sĩ gia đình phải coi lại từng cái một, coi rồi sau đó mình mới dùng tới là coi là cái thuốc mình xài có hợp lý hay không, rồi để thay đổi. Thì thực sự thì cũng có một phần nhỏ, nói chung là khoảng hơn là cũng không có nhiều lắm, nó khoảng 5% là giống như nó bị là nó kêu là difficult asthma, tức là cái asthma nó rất, tức là những cơn hen này rất là khó điều trị. Và lúc đó mình phải cần những bác sĩ chuyên khoa để hướng dẫn thêm về cách điều trị, tại vì những cái thuốc mình đang xài đôi lúc nó không có tốt lắm, tức là không có đủ để kiểm soát được bệnh, để mình xài những cái thuốc mới hơn. Thì hiện tại bây giờ chính phủ cũng có rất nhiều 4-5 cái thuốc mới mà chích mỗi tháng ấy, thì cũng rất là tốt, rất là hữu hiệu. Thì thành ra nhưng mà mình phải biết nguyên nhân, thì để mình phân tích từng chi tiết rõ ràng có nguyên nhân ở chỗ nào thì mình phải mới điều trị đúng cách được. Thì điều trị thì có thể tới nơi tới chốn, thì mình có thể kiểm soát được bệnh cũng dễ dàng.
Thưa quý thính giả, trong việc điều trị bệnh thì chúng ta còn phải xem cách sử dụng các loại thuốc sao cho đúng nữa. Như lúc nãy bác sĩ Dũng Cao đã chia sẻ một điểm mà các quý vị thính giả chúng ta nên chú ý thật kỹ. Đó là chúng ta nên đến gặp bác sĩ của mình thường xuyên để các bác sĩ có thể hướng dẫn và theo dõi bệnh của mình, thưa quý vị thính giả.
Khánh Uyên muốn hỏi là đối với những người bị hen suyễn thì có những cái ngộ nhận nào nguy hiểm mà bệnh nhân thường mắc phải không thưa bác sĩ?
Cái thói quen là của người Việt mình là hay dùng Ventolin, tức là cái thuốc cắt cơn, là cái thuốc first line, tức là cái thuốc chữa trị đầu tiên. Nhưng mà thật sự đối với người lớn á, hoặc thì cái thuốc này nó không có tốt lắm, thì có dễ dẫn đến, hồi nãy giống như đã giải thích sơ sơ rồi, là cái thuốc này dẫn đến quen thuốc, lờn thuốc, và khi mà lên những cơn hen cấp thì nó không có work nữa. Thành ra hiện tại bây giờ là cái những cái hướng dẫn mới nhất về asthma thì họ khuyên là không nên dùng cái này, giống như là cái first line, tức là cái thuốc đầu tiên, mà nên dùng cái nó kêu là inhaled corticosteroid, tức là cái thuốc hít có chứa chất steroid để làm giảm viêm thì tốt nhất. Rồi mình chỉ dùng cái chất Ventolin phụ thêm thôi, nhưng mà không phải là cái first line, tức là không phải là cái thuốc đầu tiên. Cái đó là cái ngộ nhận thứ nhất. Cái ngộ nhận thứ hai á, là người Việt mình hay có thói quen á, là dùng thuốc đông y. Trên mạng á, lúc mà tôi đọc trên mạng có nhiều cái bài, những cái web nó quảng cáo là 100% chữa lành bệnh asthma. Tôi cũng vậy, ngay cả thuốc tây y của mình hiện đại vậy mà mình cũng không có tự hào là mình có thể chữa được 100% bệnh asthma thực và không chính xác. Thì là bà con cũng đừng nên tin những cái trang này. Nhưng mà những cái thuốc tây y mình xài thì thuốc đông y là những cái chất thứ này cũng vậy, long đàm, dễ thở, rồi những cái thứ giảm viêm phần nào. Nhưng mà những cái thuốc này không thể thay thế được bệnh, thành ra bà con nên cẩn thận.
Có phải nhiều người nghĩ là bị hen suyễn, hen phế quản thì nên tránh tập thể dục?
Cái vấn đề này cũng là tranh cãi. Thì nếu mà mình động nhiều, vậy mình đang bị lên cơn, tức là lúc mà mình vẫn còn exercise, không khí khô á, thì nó sẽ vô cái đường hô hấp của mình, thì lúc đó cái đường cho viêm tấy lên, thành ra sẽ làm có thể cái cơn hen có thể nặng hơn một tí. Động đều đều mỗi ngày thường xuyên cũng rất là tốt, có thể ngừa được asthma, nhất là bơi, đó là đi bơi. Để khuyên trẻ em mà nếu mà bị asthma thì nên đi bơi thường xuyên, thì có cái nghiên cứu của khoa học đã cho những cái số liệu rất là rõ ràng.
Dạ thưa bác sĩ, những người mắc phải bệnh hen suyễn thì chúng ta nên làm gì để phòng tránh bệnh phát triển nặng hơn ?
Nếu mà mình đã biết bị hen suyễn rồi á, thì có nhiều cách. Thì giống như những người đang hút thuốc á, thì nên ngưng hút thuốc. Những cái hệ thống cleaning, cái hệ thống mà vận động, thành ra phải nên ngưng hút thuốc. Rồi nếu mà mình biết mình bị dị ứng cái những cái tác nhân nào thì mình nên tránh tránh giống cỏ, thì mình nên tránh cắt cỏ đi để người khác làm, hoặc là mình có thể mướn, hoặc lúc mình cắt cỏ thì mình đi chỗ khác. Rồi có thể ngoài ra, nếu mà mình bị dị ứng mà mình không tránh được á, thì mình có dùng cái liệu pháp là desensitize therapy, tức là làm cho cơ thể mình quen với những cái tác nhân này, thì từ từ thì mình sẽ không có bị ảnh hưởng bởi những cái tác nhân này. Nổi là cái chương desensitize therapy, tức là cách chữa trị này á, thì tốn thời gian và tốn tiền, thì khoảng 3 năm mới xong cái liệu pháp điều trị này. Và thứ hai là thuốc nó cũng không có được bảo trợ bởi cái chính phủ, thành ra cũng hơi mắc. Còn cái thứ ba nữa là mình có thể chích ngừa cúm. Thì ngừa cúm là có thể ngừa được bệnh hen suyễn rất là tốt. Ngoài ra chính phủ thì khuyên là nên chích thêm cái ngừa viêm phổi, tức là pneumococcal vaccination nữa. Thì để tránh những cái đường hô hấp, viêm đường hô hấp nặng, và khi mà tránh được những đường viêm đường hô hấp thì có thể ngừa được cái bệnh cúm ấy, bệnh hen nó tái phát lại. Và giống như hồi nãy tôi nói, mình nên ăn nhiều qua rau quả củ, để sống thì thư giãn. Nếu mà ai mà hơi nặng cân một chút, phụ nữ khi có con nên cho con bú sữa mẹ thì có thể ngừa, hoặc là đang chuẩn bị có con và sắp có con, hoặc là đang mang thai thì nên ngưng hút thuốc. Tại vì nó nói hút thuốc á, sẽ làm thay đổi cái cấu trúc gen của cái cơ thể, thành ra làm cho đứa con sau này dễ bị hen hơn. Rồi thứ ba nữa, thứ cái điều kế nữa là mình phải nên tới gặp bác sĩ gia đình của mình thường xuyên hơn, mỗi 2-3 tháng, để giống như người bà con mình có nói ăn theo thở ở theo thời, thì asthma cũng vậy. Thì lúc mà mình thấy cắt thuốc, mình giảm thuốc xuống mà phải để cho bác sĩ của mình quyết định điều này. Rồi nếu mà mình thấy bệnh mình thường mỗi bệnh nhân nên có một cái nó kêu là asthma plan, giống như cái lịch trình nhẹ hơn thì mình bớt những cái gì, thì để mình thay đổi cho tùy họ, cho thích hợp với cái điều kiện của cái bệnh của mình, cái tình trạng bệnh của mình. Rồi thứ ba nữa là cái cách hết thuốc thì cũng bà con cũng phải nên tới nhờ bác sĩ của mình kiểm soát cái hết thuốc của mình có đúng hay không. Tại vì những cái thống kê đưa ra đó thì tới khoảng 70-80% bệnh nhân hết thuốc không đúng cách, thành ra số rất là khủng khiếp. Thành ra bà con phải nên để ý là coi cái hết thuốc của mình có đúng hay không. Rồi phải cố gắng xài theo đúng cái chương trình điều trị bởi bác sĩ của mình. Tại vì cái non compliant tức là không có xài đúng theo cái chương trình đó thì cũng rất là nhiều. Cái tỷ lệ tới 60-70% là bà con cũng không có xài đúng theo cái chương trình điều trị của bác sĩ của mình chuẩn bị.
Xin cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều về những cái thông tin cụ thể và rất là hữu ích ngày hôm nay về căn bệnh hen suyễn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.